Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ 2 đến thứ 6. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng thứ năm rồi đấy, tôi không biết thời gian nó đi đâu. Làm mà không biết ngày mai như thế nào. Hy vọng rằng là tất cả mọi người hãy thở phào một chút, ra ngoài đứng nhìn lên trời, thấy trời trong sáng, rất là đẹp ở California này, và thưởng thức một ngày vui tươi để cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, an bình hơn nhé. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nghĩ câu chuyện này nó sẽ mang đến cho quý vị rất là nhiều cái sự suy nghĩ, và tôi hy vọng rằng là cái việc này nó không xảy ra cho bất cứ ai. Đó là hy vọng thôi, mà trong cuộc sống chúng ta phải có hy vọng thì có lẽ chúng ta mới tiếp tục được. Và tôi biết rằng là cái chuyện này nó xảy ra nhiều lắm. Nó không xảy ra đúng như thế này, nhưng mà nó xảy ra chung quanh cái việc tương tự như vậy. Vì vậy mà tôi cứ vẫn nói rằng là nhà tôi ở, chủ quyền nhà của tôi giữ nhá. Rồi tôi bắt đầu cái câu chuyện này từ năm 1970, khi hai cái ông bà này có một cái căn nhà. Và sau khi cả hai ông bà ấy mất đi thì ông bà ấy để lại cái di chúc. Ông làm một cái di chúc cho bà làm di chúc cho ông ấy. Khi làm di chúc là quý vị phải làm hai cái di chúc. Tôi nói những cái việc này nó rất là đơn giản và rõ ràng để cho quý vị hiểu. Tại vì những cái câu hỏi quý vị hỏi tôi ở trong văn phòng này nó rất là nhiều, mà nó liên quan đến những cái điểm chính như thế này, thì tôi mang ra để cho quý vị biết là nếu quý vị làm di chúc thì ông phải có một cái, bà phải có một cái, tức là hai vợ chồng ấy nhé. Thì ông làm một cái di chúc để lại nhà cho bà ấy, bà làm một cái di chúc để lại nhà cho ông, và tài sản của hai người cuối cùng chia cho hai người con, một người con trai và một người con gái. Đơn giản quá phải không? Chúng ta cũng thế, ai cũng suy nghĩ như vậy thôi. Rồi thì khi đến 10 năm sau, bà vợ của ông này bị bệnh trầm trọng. Con gái của ông bà này ở cách xa ông bà này chỉ là hai căn nhà thôi. Cậu con trai cũng ở trong cái vùng này. Nhưng cậu con trai không bao giờ tới làm một cái việc gì để thăm viếng bố mẹ hay nói chuyện. Nhiều lắm là một năm hai lần tới gặp bố mẹ. Cô con gái này đưa mẹ đi chữa bệnh, đưa mẹ đi xả trị, đưa mẹ đi bác sĩ, lo lắng cho mẹ liên tục 24 giờ một ngày. Mà không những cô ta làm việc này mà cô ta còn phải đi làm hai công việc một ngày nữa cơ. Rồi cô ta gắn cái máy thu hình từ nhà cô ta đến nhà mẹ cô ta để cô ta biết là mẹ cô ta có vấn đề gì hay không. Một thời gian sau mẹ cô ta mất đi. Tình trạng sức khỏe của bố cô ta bắt đầu suy sụp. Và 6 năm liên tục cô này phải dẫn bố, chở bố đi bác sĩ, vì bố có rất là nhiều bệnh. Bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh ung thư, tiền liệt tuyến, đủ thứ bệnh hết. Cô này cô ấy cũng làm cái công việc cho bố của cô ta giống như cô ta đã chăm sóc cho mẹ của cô ta. Cô ta nấu cơm cho bố cô ta 3 bữa một ngày, cô ta dọn nhà, cô ta dọn hồ bơi, cô ta làm đủ mọi việc, không thiếu một việc gì mà một người đứng vị trí của cô này đã không làm. Còn hơn thế nữa, cô ta làm thư ký, cô ta làm người khai thuế cho bố cô ta. Quý vị cứ thử tưởng tượng xem, một người con nào dedicate, tức là tập trung tất cả những gì cô ta có thể làm được làm cho bố mẹ của cô ấy. Đến một ngày nào đó, bố cô ta bị mù. Và cái thời gian ngắn sau khi mẹ của hai cái anh chị này, cái người con gái và người con trai của hai ông bà này dọn qua một tiểu bang khác, và cuối cùng thì anh ta rất ít trở về thăm viếng bố của anh ta. Sau khi ông này ông bị mù thì ông mới làm cái tờ giấy ủy quyền, con gái của ông ấy là cái người sẽ ký những giấy tờ cho ông ta. Chúng ta gọi là durable power of attorney. Và cái người con gái này chúng ta gọi là attorney in fact, không phải là luật sư mà là cái người được ủy quyền. Cái văn bản ủy quyền này cho phép cái cô con gái của cái ông này được quyền bán, chuyển nhượng sang tên cái bất động sản của ông này. Và khi cái ông này ông ấy bị mù rồi thì ông phải dựa vào cái việc làm của cô con gái này để giúp cho ông ta biết những giấy tờ chuyện gì đang xảy ra. Cô này cố đọc cho ông ta tất cả mọi giấy tờ, những gì liên quan đến tài sản của ông này, liên quan đến tài chính của ông này. Một ngày đẹp trời đó, ông ấy quyết định là thôi bây giờ ông ấy sẽ cho cô con gái này căn nhà của ông bà đang có, bởi vì cái tình thương ông cô cho ông bà ấy, và ông cố đã lo lắng cho bố mẹ của cô đến tột cùng. Trong khi cái cậu con trai này đã bỏ ra đi và cũng không bao giờ giúp đỡ cho ông bà ấy khi ông bà ấy cần đến cái sự giúp đỡ đó. Bây giờ ông này ông ấy đã mù rồi. Ông mới đưa ra cái lời chỉ dẫn cho cái cô con gái này, nói: "Con á, làm tờ giấy sang nhượng cái căn nhà này cho tên con và tên bố đi. Bố với con đứng làm chủ căn nhà này là joint tenants." Quý vị nhớ nhé, joint tenants tức là một trong hai người mất đi thì người kia làm chủ căn nhà, đúng không? Thì cái việc này làm trước mặt cái sự hiện diện của cái người vợ cũ của cái người con trai của ông ta và cái cô con gái của ông này. Khi mà ông ấy đưa ra cái lời chỉ dẫn đó thì cô này cô mới làm cái tờ giấy chủ quyền tên của ông ta và tên của cô con gái là joint tenant. Và cái chủ quyền này khi đưa vào trong văn phòng quận hạt để đăng bà thì sẽ được gửi trở lại căn nhà của ông này. Sau khi cô làm cái việc này rồi thì ông này ông mới bắt đầu ông mới nói với cô này là: "Bây giờ tôi muốn cô con gái đó, tôi muốn con gái ký tên của bố trên cái chủ quyền này, và khi ông ấy làm việc đó thì có những người hàng xóm và người bạn thân của ông ta hiện diện làm nhân chứng." Cô này đi tới văn phòng công chứng ký cái bản chủ quyền đó và nộp vào trong quận hạt. Đối với quận hạt ở Santa Clara này, quý vị biết khi mà một cái căn nhà mà chuyển chủ quyền như thế đó nha, bây giờ họ để ý thêm một chút, họ mới gọi cho cái người chủ nhà hay là họ gửi cái lá thư cho cái người chủ nhà để hỏi rằng là, mà cái lá thư đó đến từ văn phòng biện lý nhé, tức là district attorney á, họ mới hỏi rằng là có phải cái ý định của quý vị thực sự là quý vị muốn chuyển cái căn nhà này hay không. Thì vào cái thời gian đó cũng thế. Vì cái ông này ông ấy nói bằng miệng, và ông nói là ông ấy chuyển cái căn nhà này. Và cái cô này là cô con gái, cô ấy ký cái tên của ông ta dưới cái hình thức cô là một người được ủy quyền. Và khi văn phòng quận hạt nhận được cái giấy tờ chuyển diện đó, ai xin lỗi, chuyển chủ quyền đó, thì ông này ông mới được gọi bởi nhân viên của văn phòng quận hạt để hỏi ông rằng là có phải thực sự là ông muốn chuyển căn nhà này cho cái người này hay không. Thì ông ta nói đúng, tôi muốn như thế và tôi là người làm cái việc này. Và sau khi họ đóng mộc và gửi giấy tờ lại cho ông ta đặt nó vào một cái nơi an toàn. Chuyện thế thôi, không còn gì để nói nữa. Nhưng một thời gian sau thì ông ta đi du lịch qua thăm viếng người anh của ông ta. Trong thời gian thăm viếng đó, ông ta lặp lại những việc mà ông ta đã làm với cái người anh này. Và ông ta nói rằng là ông ta rất là giận dữ bởi vì thằng con trai của ông ta đã bỏ ông ta mà đi sống một cái nơi khác và không có lo lắng gì cho ông ta, và vì thế ông ta cho cô con gái này căn nhà. Chuyện gì xảy ra sau khi ông này ông ấy ra đi? Cậu con trai ngay tức khắc đặt đơn vào tòa, yêu cầu tòa bỏ cái lệnh, xin lỗi, bỏ cái chủ quyền qua một bên để mà đưa cái nhà đã trở lại cho cái hộp tài sản của cái ông này. À, cậu con trai làm việc này, tức là ngày hôm nay cậu ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa, yêu cầu tòa bãi cái chủ quyền đã được chuyển qua cho chị của cô ta hay em của cậu ta với lại bố của cậu ta. Quý vị có biết cậu này cậu ấy mất trước khi cái hồ sơ này được xử, và khi cậu mất trước khi cái hồ sơ này được xử thì con của cậu ấy đứng vào thế vào cái vị trí của cậu ta và tiếp tục sửa cái hồ sơ này và xử cái hồ sơ này. Sau khi cuộc xử ở tòa sơ thẩm, chánh án nói rằng là cô con gái của ông này là chủ cái căn nhà này vì ở dưới cái quy định làm việc, cô này cô chỉ là một người thư ký cho bố cô ta thôi. Bố cô ta nói thế nào thì cô ta làm như vậy. Cô ta không có một cái quyết định gì hết trong cái việc chuyển nhượng tài sản này cả. Khi chuyển nhượng tài sản, ông ta còn đủ đầu óc, ông ta có những người nhân chứng, ông ta nói với người anh của ông ta những cái việc của ông ta làm. Và vì vậy, chánh án là tòa sơ thẩm nói cái chữ ký của cô này chỉ là một cái hình thức là cô ta đã làm việc này dưới cái lời điều khiển của bố cô ta, chứ cô ta không có ký cái chủ quyền này dưới cái hình thức là cô ta có được cái ủy quyền và cô ta muốn làm cái việc sang nhượng này theo như cái ý riêng của cô ta. Quý vị thấy cái hồ sơ này đâu có phải là vừa, cái hồ sơ này đi qua tòa sơ thẩm, ngày hôm nay cái nhà này nó trị giá bao nhiêu, hay cái lúc chuyện này nó xảy ra nó trị giá bao nhiêu tôi không biết, nhưng nhất định là nó phải có một cái số giá trị rất cao để mà những người này cứ tiếp tục cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo. Đưa lên tòa kháng cáo, cô con gái của cái người con trai ông này là cháu ngoại của cái ông, cháu nội của cái ông này, kháng cáo cái hồ sơ, tại vì chánh án nói bà dì của cậu của cô ta hiện giờ đã có được căn nhà này. Không được, cái nhà này nhà của ông nội tôi, nhà của ông nội tôi để lại, ông nội tôi đã làm cái di chúc nói rằng là cái này chia đôi, bố tôi một nửa, dì tôi một nửa hay là cô tôi một nửa. Làm sao mà tự nhiên ngày hôm nay cô tôi lại được cái quyền làm chủ căn nhà này hoàn toàn? Không được, tôi phải tranh lấp, tôi phải tranh đấu. Trong khi cái hồ sơ này ở trên tòa kháng cáo, cái cô con gái của cái ông này mất mất đi, tức là ra đi đó, thì con của cái bà này tiếp tục chống trả cái hồ sơ này. con của cái bà này lúc đó phải tiếp tục chống trả hồ sơ thôi. Chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Tòa kháng cáo đảo ngược cái quyết định của tòa sơ thẩm. Tòa kháng cáo nói cái quyền mà cái người con gái của ông này ký cái chủ quyền này là người đại diện cho cái ông này phải được viết xuống bằng giấy tờ. Tức là cái ông này ông ấy phải viết một cái tờ giấy nói tôi như vậy như vậy. Tôi cho con gái tôi ủy quyền như vậy như vậy như vậy. Ok. Thì họ nói rằng là cô này cũng có cái ủy quyền bằng giấy tờ. Cô này, nhưng mà họ nói là cô này cũng không có thể nào chuyển cái nhà này qua cho tên của cô ta giống như là một cái món quà vậy. Họ nói cái lời cái ông này ông mới nói rằng là tôi làm cái chủ quyền này á cho cô con gái của tôi vì theo ý tôi muốn á. Họ nói là cái bên kia nói rằng là không có đủ là bởi vì cái điều khoản dân sự là số mới số mấy đó đòi hỏi nó phải được viết xuống bằng giấy tờ. Quý vị biết tòa kháng cáo quyết định như thế nào không? Tòa kháng cáo quyết định ông được. Tòa sơ thẩm nói cô này cố ký là chỉ là một người thư ký cho ông này không đúng. Không đúng. Tại vì cái giấy chủ quyền này khi mà cái cô con gái ông này ký á, không có ký trước mặt ông ta. Ký ở văn phòng của cái người công chứng mà ông ta không có hiện diện. Chuyện gì xảy ra sau đó? Vì cái việc này nó liên quan đến luật, đến những cái điều khoản đưa ra. Hồ sơ này đưa lên tòa tối cao pháp viện của California. Wow. Thế là bây giờ ông này ông ấy mất đi cái nhà chuyển cho cô con gái. Bây giờ cái người cháu nội của ông ta, xin lỗi, cái người con trai của ông ta phản đối. Con trai của ông ta mất đi, con của cái người con trai của ông ta tiếp tục phản đối. Cái cô con gái này bây giờ làm chủ căn nhà nhưng mà đó là trên giấy tờ nhưng mà chưa có hoàn thành là bởi vì còn đang chống trả, đang tranh đấu. Thì cái bà này bà mất đi rồi, con của bà đứng ra bây giờ coi như là hai hai người anh chị em họ, con cô con cậu con chú con bác thì đã bắt đầu nó là tranh đấu nhau nữa trên tòa tối cao pháp luật của California. Quý vị có biết cái chuyện này nó xảy ra nhiều lắm không? Con lấy nhà của bố, con lấy nhà của mẹ, em lấy nhà của chị, anh lấy nhà của em, cháu thưa cậu, cháu thưa cô thưa cháu. Những cái hồ sơ này đòi hỏi rất là nhiều thời gian, rất là nhiều dữ kiện, rất là nhiều bằng chứng và rất là nhiều lời khai. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề chuyển nhượng tài sản, đó là một cái việc chúng ta cần phải làm cho nó đúng. Bao nhiêu người trong chúng ta có thể theo đuổi một cái hồ sơ đi như thế này? Từ khi ông này ông ấy mất đi, mãi từ năm 1900 mấy, 909 mấy, cho tới 8 năm sau, cái hồ sơ này mới kết thúc dưới cái lệnh của tòa tối cao pháp viện của California. Và hai bên gia đình chỉ có hai anh em thôi. Hai anh em của con của một cặp vợ chồng. Hai ông bà này chỉ có hai người con thôi. Có vậy thôi, chỉ có mỗi căn nhà thôi. Đừng nói đến những cái tài sản nào khác có hay không thì chúng ta không biết tại vì hồ sơ không có nói. Nhưng mà chúng ta thấy đó, trong những cái vấn đề sang nhượng tài sản đó, thưa quý vị, tôi cứ vẫn nói một điều tối kỵ đối với tôi là bố mẹ không có sang nhượng tài sản cho con. Tôi không cần biết người con đó là như thế nào, tại vì không phải người con nào cũng như người con nào cả, đúng không? Vì vậy mà tôi đã nói rằng là bàn tay chúng ta năm ngón đó nó khác lắm. Nhưng mà Cái vấn đề chính ở sống ở quốc gia Hoa Kỳ và sống ở trong cái xã hội này á, nó vẫn là cái con, tôi có thể nói là cái con quỷ cái hay cái con quỷ, nó nằm sâu trong lòng của mỗi người. Nhất là khi căn nhà này lúc mua có 200 ngàn, là bây giờ nó chỉ giá 1 triệu mấy, 2 triệu. Sức mấy mà tôi để cho cái người chị của tôi lấy căn nhà này, sức mấy mà tôi bằng lòng. Tôi phải tranh đấu cho đến cùng để tôi lấy một nửa cái căn nhà này. Và ở ngoài đó có rất là nhiều phương tiện sẵn sàng giúp đỡ quý vị. Tốt nhất là chúng ta nên hòa giải. Bây giờ quý vị cứ thay từ tưởng tượng coi, ba coi, coi người chị có một người chồng và người em, lúc đó chưa có vợ. Ba người hợp nhau mua một căn nhà. Mỗi người bỏ ra 10 ngàn để đặt tiền cọc xuống, còn lại là nợ. Ha, cậu em này có mình nói thôi, anh chị để em ở đây coi cái căn nhà này, rồi em sẽ cho mướn cái căn nhà này một phần, rồi em lấy tiền mình dùng tiền đó mình trả tiền nhận nợ nhà. Tốt đẹp bao nhiêu đúng không? Tốt đẹp lắm. Lúc bắt đầu ra thì chị em tỉnh bơ thôi. 20 năm sau căn nhà này bây giờ bắt đầu có nhiều giá trị. Trong 20 năm đó không có một hành động nào xảy ra. Người chị này cũng chưa bao giờ thấy cái tờ giấy nợ hay là cái tờ giấy hàng tháng phải trả tiền nhà. Người chị này cũng chưa bao giờ biết cái tiền nhà vô bao nhiêu, tại vì người chị này tin người em, thương người em, cần gì phải hỏi. Người em này cũng không có cần phải giải thích. Ngày hôm nay chủ quyền đứng tên ba người, nhưng người em này nói sao quý vị biết không? Vậy chứ 20 năm nay á, hai ông bà có bỏ đồng nào ra không? Tôi là người phải bỏ tiền ra để chăm sóc cái tài sản này. Rồi hai ông bà muốn tiền thì tôi tái tài trợ, tôi đưa tiền cho ông bà, rồi ông bà muốn gì nữa? Cái nhà này là nhà của tôi. Bắt đầu chúng ta đi vào lĩnh vực tố tụng. Tố tụng cái việc này. Một cái tài sản cho dù rằng là nó có bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng không có vượt qua được tình nghĩa gia đình. Nhưng cái khổ ở đây là chúng ta sống trong một cái xã hội với những vấn đề như vậy xảy ra mỗi ngày. Và vì vậy, cái việc mà chúng ta làm một cái hợp đồng ngay tức khắc, tôi với anh, tôi với em mua căn nhà này, đây là phần của tôi, đây là phần của em, ký vào đây. Về sau này cái việc này nó không xảy ra được nếu cái người này có cái ý định nào khác. Nhưng cái việc mà làm một cái hợp đồng đó không ai muốn làm hết. Tốn tiền luật sư nhiều quá. Nhưng đến khi cái hồ sơ này phải tranh chấp nhau trên cái lĩnh vực 1 triệu thì tốn tiền hồ sơ gấp 10 lần. Lại càng không làm nữa. Rồi lại không có tình gia đình nữa, rồi tiền bạc thế là cứ xé nhau ra. Tôi nói thẳng để cho quý vị biết. Khi đi đến cái chỗ tố tụng, quý vị đừng nghĩ rằng là nó đơn giản. Chi phí rất là nhiều. Từ việc này nó sanh ra việc khác. Từ việc này nó biến thành một vấn đề khác. Rồi cái cuộc sống của chúng ta nó cứ xáo trộn mãi. 10 năm, 5 năm là ít nhất. Nếu mà nó ít hơn là cũng phải là 3 năm nếu mà đi đến chỗ hòa giải. Tại sao không thể nào nói chuyện được? Đó là lý do tại sao quý vị tham khảo luật sư. Để luật sư họ hướng dẫn quý vị làm cái việc này như thế nào cho nó đúng. Vì vậy khi quý vị có những vấn đề này, việc đầu tiên quý vị đừng có vấn đề này. Tôi nói thẳng, quý vị không có vấn đề này nếu quý vị không có sang nhượng tài sản theo như cái sự suy nghĩ thô sơ, đơn giản mà quý vị có. Quý vị gọi điện thoại, quý vị tham khảo. Tôi sẵn sàng tham khảo với quý vị, tôi sẵn sàng nói với quý vị là cái việc gì cần phải làm, bây giờ cần phải làm như thế nào, hay là không làm mà phải làm như thế này. Rất là nhiều người không đi theo cái lời hướng dẫn của luật sư là bởi vì tình nghĩa gia đình, và bởi vì không muốn chi phí, là bởi vì lý do gì đó tôi không biết. Nhưng đó là hai cái lý do chính mà tôi thấy. Rồi thì là cứ làm theo như những cái người mà không phải là luật sư khuyên bảo quý vị. Rồi đến lúc mà cái nồi canh nó đổ, nó hư rồi, quý vị mới bắt đầu đi tìm luật sư, rồi quý vị bắt đầu than phiền. Quý vị than khóc. Cho nên tốt nhất đừng có sang nhượng nhà nhé. Cho dù có cỡ nào đi chăng nữa, nhà của mình ở, chủ quyền của mình giữ nhé. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai đến thứ sáu, ở số 408 947 7030. Ồ, 947 7717 chứ, tôi không hiểu tại sao chưa đọc số đó. 947 7717. Số điện thoại của chúng tôi là 947 7717 408 947 7717. Và văn phòng luật của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Và tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori mong mỏi được nói trước quý vị và những luật sư di trú hình sự dân sự làm việc với chúng tôi. Nếu có câu hỏi về vấn đề pháp luật liên quan đến di trú, luật gia đình, luật tài sản, luật hợp đồng, luật tố tụng, luật di trúc, thương tích, tai nạn, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Đang nhớ Khánh Thi cho nên mới nhắc điện thoại của hệ thống truyền thông Viettel. Đang nói chuyện với Khánh Thi mà đã nhớ Khánh Thi rồi, khổ.
Nhớ lắm chứ, trời ơi, lâu lắm rồi à. Chưa được diện kiến dung nhan.
Tại vì giống như Khánh Thi vậy đó, có lúc nhắc số điện thoại của hệ thống truyền thông Viettel mà thao thao bất tuyệt như thế này nè luật sư. Quý
Vâng.
thính giả có thể gọi cho hệ thống truyền thông Viettel ở 408-947-7717. Cái hình hồi cái này, ủa, 947-7717 là của văn phòng Empire Law Office. Cho nên chị em mình nhiều khi đang là nói chuyện vậy chứ đang là suy nghĩ tới nhau đấy, cho nên tự nhiên là nhắc cái số điện
Nhiều
thoại vậy.
cái sao không? Tại vì là mình làm việc bỏ cái tâm tâm của mình, cái con tim của mình nó vào công việc nhiều quá. Cho nên nhiều khi mình suy nghĩ cái quên đi luôn, như tôi biết là hôm qua khi Khánh Thì nói đến cái chương trình gọi là cái gì hòa nhạc á ha, lúc mà bốn bốn giờ mấy đó Khánh Thì nói cái cô nào đó mời kêu Khánh Thì mở bản nhạc hai mùa mưa hay là hai mùa Noel, Khánh Thì nói cả hai tên, tôi nói bây giờ mùa nào đây, mưa hay là Noel. Nói chơi thì nó cứ bị cười tí thôi, chứ còn nhiều khi Khánh Thì cũng cũng gọi là để tâm vào cái việc làm nhiều quá rồi cái nghĩ đến cái thân chủ đến những người gọi vào cái thương quá, cái cô nói tùm lum cái trời thì mất qua cái
Nói
thường ghê á.
nhà
Nó mưa hay là Noel, muốn mùa nào nói đi, hai mùa nào
mùa mùa
với
mưa với
lại
mùa Noel cũng được, mùa nào cũng được, miễn là mùa an
với lại
bình.
cái gì với anh Minh Dũng nói chuyện nhiều khi tôi phải bật cười, mà cái anh Minh Dũng đó anh cũng tìm tòi nhiều thứ ghê luôn.
Anh lục lọi tìm tòi sục sạo, anh cứ nói mà anh bà anh nhiều khi anh cứ quay qua anh hỏi Khánh Thi ấy, mà Khánh Thi nó chết rồi mình chưa có tìm tòi, mà anh vừa hỏi Khánh Thi vậy thôi, nhưng mà anh biết là Khánh Thi không có đi lục lọi cho nên nay nè rồi ngồi tám ngồi yên đó nghe nói nè. Cảm ơn luật sư thật là nhiều. Khánh Thi chúc cho luật sư có một ngày mới và những ngày cuối năm chúng ta sắp sửa mừng Chúa Giáng sinh thật là nhiều sức khỏe và bình an bên cạnh gia đình và những người thân thương. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15 nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thì, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Nếu quý thính giả gọi mà luật sư đang là bận công việc gì đấy hay là luật sư phải ra tòa ngày hôm đấy, cứ việc để số điện thoại chậm thật chậm, đọc Khánh Thi nghĩ đọc 3 lần đi để cho luật sư khỏi cần phải nghe tới nghe lui. Nhiều khi cứ bấm cái máy rồi nghe tới nghe lui, có đôi khi mình đang là để cái số điện thoại đấy, cái sóng ấy, nó bị nhiễu, nhiều khi cái lúc đấy tự nhiên nó mất đi một số hay nó mất đi hai số, xong rồi luật sư nghe hoài không được thật đấy. Khánh Thi cũng bị hoài à, cứ bấm tới bấm lui, bấm tới bấm lui để nghe lại cái số điện thoại của cái người gọi cho mình ấy, mà nghe ráng nghe cố gắng nghe mà nghe không được, cho nên cứ việc gọi để số điện thoại 3 lần và gọi để lại chậm thật chậm, xong rồi cần để tên lại, tôi tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị C. Luật sư gọi lại cho tôi, quý thính giả không cần phải dài dòng tốn xăng lắm. Rồi lúc đó, sau khi luật sư trở lại văn phòng, gọi lại cho quý thính giả, rồi lúc đó mình mới bắt đầu lên xe, nổ máy xe rồi dòng dòng. Lời nhắn nhiều quá đó. Luật sư cũng đâu có hiểu gì đâu, tại lúc đấy mình không có thời giờ để mình giải thích, cho nên cứ để tên và số điện thoại là được rồi nhá. Khánh Thi chúc tất cả quý thính giả gặp may mắn trong tất cả các cái công việc quý thính giả muốn luật sư giúp đỡ cho quý thính giả trong cuộc sống nhá. Điện thoại văn phòng Empire Law Office thật chậm một lần nữa, quý thính giả cứ việc ghi. Có đôi khi có những câu hỏi, nhiều quý thính giả gọi hỏi Khánh Thi về cái vấn đề làm những cái giấy tờ như Live in Trust, hoạch định tài sản. Rồi có nhiều quý thính giả thì gọi cho Khánh Thi về hoạch định tài chính, gọi văn phòng Empire Law Office nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng về vấn đề hoạch định tài sản. Tại vì vấn đề đấy nó rất là quan trọng trong cuộc sống, tại vì quý thính giả biết mình chưa bị những cái trường hợp đó, mình không có biết nó rắc rối cỡ nào nếu mà mình không chỉ định cho một người nào đó. Nhiều khi mình khỏe mạnh á, nhưng mà biết đâu được ngày mai ngày mốt bị tai biến, không còn nói lại được nữa, nằm yên đấy, rồi tài sản của mình như thế nào đây. Lúc đấy trời ơi, con cái nó khổ lắm, đủ thứ chuyện nó xảy ra mà còn tốn tiền nữa. Quý thính giả đã nghe luật sư nói chuyện mỗi ngày về vấn đề Live in Trust hoặc là các cái giấy tờ liên quan đến tài sản, cứ việc gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng ở văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.